truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 12 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 47 để thông qua kế hoạch tổ chức lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.
Để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến lượng hành khách vào thời điểm này, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã chủ động nhiều biện pháp, đặc biệt là rà soát số lượng xe của doanh nghiệp vận tải có đăng ký để điều động bổ sung, niêm yết giá vé cũng như đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự.
Cuối năm, nhiều phụ huynh lại lăn tăn nghĩ về quà Tết biếu thầy cô. Nhiều người mang nặng suy nghĩ phải đi Tết thầy cô cho an tâm mà quên mất rằng đây là dịp để truyền cho con về giá trị tôn sư trọng đạo, ý nghĩa hơn tất thầy, sự quan tâm đặc biệt nào. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 2, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 47 để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên báo cáo kế hoạch tổ chức lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương năm 2018. Năm nay lễ hội được tổ chức ở cấp thành phố trong thời gian 2 ngày, 25 và 26 tháng 2 năm 2018, tức ngày 10 và 11 tháng Giêng năm Mậu Tuất, tại không gian văn hóa trà Tân Cương với quy mô khoảng trên 300 đại biểu. Nội dung lễ hội có nghi lễ rước cây chè đẹp, hái chè khai xuân, thi sao chè bằng phương pháp thủ công truyền thống và thi đấu các môn thể thao cổ truyền dân tộc, văn nghệ dân gian. Ngoài ra, ban tổ chức lễ hội cũng bố trí các gian hàng giới thiệu sản phẩm chè của các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, các hộ kinh doanh chè trong vùng chè đặc sản Tân Cương nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm cho du khách đến tham quan, tham dự lễ hội. Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố trình, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đã đóng góp nhiều ý kiến thảo luận, tập trung vào việc chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường để lễ hội được diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong dịp đầu năm mới. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban Tuyên giáo Thành ủy thông qua kế hoạch quán triệt triển khai đề án số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nghị quyết số 18 hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo quy định.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức các đoàn đến viếng và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tỉnh, nhà tưởng niệm canh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 phường Gia Sàng, nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim và nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc, xã Linh Sơn. Đoàn do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến viếng và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tỉnh và nhà tưởng niệm canh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 phường Gia Sàng. Đoàn do đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến viếng và đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim và đoàn do đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến viếng và đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc ở xã Linh Sơn. Tại lễ viếng, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên, các phòng ban ngành đơn vị của thành phố đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để chủ động cung cấp nguồn cây giống phục vụ trồng rừng vụ xuân, các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tập trung sản xuất được gần 17 triệu cây giống các loại như keo tai tượng, keo lai, quế, mỡ. Được biết, từ quý 4 2017, các đơn vị sản xuất cung ứng giống cây lâm nghiệp đã tham khảo cơ cấu cây lâm nghiệp của tỉnh, từ đó chủ động chuẩn bị hạt giống, triển khai gieo ươm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn về kỹ thuật chăm sóc cây con trong vườn ươm, đồng thời tiến hành kiểm tra thực địa, nghiệm thu cây giống, đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất lượng mới cho xuất vườn. Hiện nay toàn tỉnh có 143 vườn ươm cây giống lâm nghiệp. Theo kế hoạch, năm 2018, tỉnh phấn đấu trồng 3.040 ha rừng.
Với mục đích giúp người chăn nuôi có thêm kiến thức trong quy trình chăn nuôi và cách nhận biết, phòng tránh bệnh cho đàn vật nuôi, năm 2017, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố đã tổ chức 5 lớp tập huấn cho trên 300 lượt người dân về khoa học kỹ thuật chăn nuôi thú y. Cụ thể, trạm phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Nguyên tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao năng lực mạng lưới thú y cơ sở và kỹ thuật phòng chống dịch bệnh phát triển chăn nuôi, từ khâu chuẩn bị chuồng trại, chọn giống và chăm sóc phòng bệnh. Với sự tham gia của 225 lượt người, phối hợp với Phòng Kinh tế tổ chức một lớp tập huấn về phòng chống bệnh dại ở động vật tại phường Trung Thành với sự tham gia của 80 lượt người. Năm 2018, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố tiếp tục phối hợp với Chi cục Thú y, các ngành chuyên môn của thành phố, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi thú y, đặc biệt là kỹ thuật nhận biết và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm để người chăn nuôi giữ vững và phát triển đàn vật nuôi, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này chỉ còn cách Tết Nguyên đán Mậu Tuất ít ngày. Bằng thời điểm này năm trước, người dân trồng hoa xóm Cậy, xã Hướng Thượng nô nức vào vụ hoa Tết, thì năm nay do điều kiện thời tiết mưa nhiều, trời rét nên nhiều diện tích hoa phải lỡ hẹn. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Thời điểm chúng tôi đến thăm vườn ly rộng trên 2.000 m2 của gia đình anh Dương Văn Bằng ở xóm Cậy đã là ngày 26 tháng Chạp, nhưng gần 2.000 gốc hoa ly của gia đình vẫn chưa có một bông nào nở. Toàn bộ các nụ trên những cây hoa vẫn xanh. Theo anh Bằng, vườn ly của gia đình sẽ bung nở vào ngày 8 tháng Giêng trở ra. Điều này có nghĩa là dịp Tết năm nay, gia đình không có hoa ly để cung ứng cho thị trường Tết. Duy chỉ có hoa đồng tiền lùn và hoa huệ là cho thu hoạch.
Nhà mình năm nay cũng không được, đa số cây hoa hồng này nó đẹp như thế, bây giờ nó hỏng hết đi thì những nhà mà mình tin tưởng nở trước bây giờ thì nó lại nở, thì nó lại vừa, nó cứ bỏ dừng lại của mình thì đâm ra. Đây này, như cây này có là nếu như mọi năm bây giờ nó lâu, năm nay là lỗ là cái chắc, ví dụ 100 triệu thì chắc phải mất mấy chục triệu.
Theo ghi nhận, trên toàn bộ diện tích 6 hectare trồng hoa của xóm Cậy, chỉ có duy nhất diện tích trồng hoa cúc vàng, đồng tiền và một phần diện tích trồng hoa ly, hướng dương là cho thu hoạch vào đúng dịp Tết. Các diện tích trồng hoa dơn, thực dược, loa kèn, huệ tây đều trong tình trạng non. Nếu thời tiết nắng ấm thì ít nhất cũng phải 10 ngày nữa mới cho thu hoạch. Chị Nguyễn Thị Bền, người may mắn có 3 sào trồng hoa dơn cho thu hoạch đúng vụ cho biết, do mất vụ Tết nên đã đẩy giá hoa Tết năm nay tăng cao, thậm chí không có đủ hoa bán. Hiện giá hoa dơn giao ngay tại vườn đã từ 18 đến 20 nghìn đồng một bông.
Hỏng nhiều lắm, mà trượt Tết nhiều, nói chung là ít nhà được. Năm nay thì thực ra là người làm như chúng em là lỗ tương đối đấy ạ. Những người ta làm nhiều thì người ta lỗ nhiều.
Ông Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Thượng cho biết, mặc dù UBND, Hội Nông dân và cán bộ khuyến nông xã đã hướng dẫn bà con về kỹ thuật ủ ấm, chăm sóc cây trồng, nhưng do thời tiết mưa nhiều, thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài nên đã ảnh hưởng đến chất lượng hoa và thời điểm hoa nở đúng vụ. Điều này khiến nhiều hộ gia đình bị thất thu từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận, không chỉ nhiều diện tích hoa ly, huệ tây, hoa dơn ở Hướng Thượng không thể thu hoạch đúng thời điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, mà ở một số địa phương khác như Túc Duyên, Linh Sơn cũng bị lỡ hẹn. Điều này chắc chắn sẽ khiến thị trường bán lẻ một số loại hoa nói trên trong dịp Tết sẽ bị đẩy giá cao.
Ngày 11 tháng 2 tại Chùa Hang Kim Sơn Tự, Ban tổ chức Ngày hội Bánh Trưng Xanh Ấm Lòng Ngày Tết Phường Chùa Hang đã tổ chức chương trình trao tặng bánh trưng cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường và thành phố. Sau một ngày thi tài gói bánh trưng, 28 đội thi đại diện cho 28 tổ dân phố trên địa bàn phường Chùa Hang đã gói được trên 500 chiếc bánh trưng. Ban tổ chức đã tặng 200 suất quà, trong đó tặng 100 suất cho hộ nghèo của huyện Đồng Hỷ, tặng 50 suất cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Chùa Hang, 50 suất còn lại tặng cho trẻ em khuyết tật của trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên. Mỗi suất gồm có bánh chưng, 5kg gạo và 300.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá các phần quà là 100 triệu đồng. Nguồn kinh phí được huy động từ sự đóng góp ủng hộ của các doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm động viên chia sẻ với những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đồng thời góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
Nhằm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 để nhân dân đón Tết cổ truyền trong yên vui, Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán với nhiều kế hoạch cụ thể chi tiết. Đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự được các lực lượng của Công an thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả từ đầu tháng 2 đến sau Tết Nguyên đán. Trong đó, các lực lượng chức năng tập trung vào đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn thành phố. đồng thời tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ các loại. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Chúng tôi đã xây dựng 9 cái kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong các cái kế hoạch này thì chúng tôi tập trung vào các cái sâu vào nắm tình hình đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích trên địa bàn toàn thành phố để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ yếu tập trung vào hai cái điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa là quảng trường Võ Nguyên Giáp và nhà văn hóa Gang Thép Thái Nguyên, chợ hoa, chợ Tết. Đặc biệt là chúng tôi xây dựng một kế hoạch sử dụng các đội nghiệp vụ như đội hình sự, đội giao thông, đội ma túy, đội trật tự công cộng. Chúng tôi chia thành các tổ tuần tra 24/24 giờ trên tất cả các đường phố trên toàn thành phố để đảm bảo cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chúng tôi tập trung vào đấu tranh với các đối tượng cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố gây thương tích, các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng đốt pháo và thả đèn trời để đảm bảo được cho nhân dân vui Tết đón xuân được vui vẻ nhưng phải thực sự an toàn.
Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng triển khai quyết liệt đồng bộ các kế hoạch chuyên đề về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phối hợp với các ngành chức năng xóa các tụ điểm ùn tắc giao thông nghiêm trọng, không để phát sinh các điểm ùn tắc mới, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông về cả ba tiêu chí. Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Duy trì trật tự đô thị, trật tự hè phố tại các tuyến địa bàn trọng điểm, giải tỏa triệt để số chợ cóc lấn chiếm lòng đường hè phố gây cản trở giao thông, bảo đảm các hoạt động vui xuân đón Tết trên địa bàn thành phố Thái Nguyên diễn ra an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời điểm cuối năm, dịp Tết và mùa lễ hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nên ngay từ đầu tháng 1 năm 2018, Công an phường Hoàng Văn Thụ đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, những ngày này, tình hình tội phạm và nguy cơ mất an ninh trật tự luôn tiềm ẩn, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các phường xã và lực lượng chức năng cần chủ động các biện pháp phòng chống. Trước tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, Công an phường Hoàng Văn Thụ đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường ban hành văn bản chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và có các nội dung phù hợp vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm. Tham mưu cho các cơ quan doanh nghiệp về công tác phân công lực lượng tổ chức tuần tra bảo vệ đơn vị, đồng thời tuyên truyền vận động ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, đốt pháo nổ trái phép. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Nam Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ cho biết thêm.
Đặc biệt là quan tâm đến vấn đề chính, một là công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thì lực lượng công an đã tổ chức triển khai tuyên truyền vận động, tổ chức ký cam kết đối với các hộ gia đình không đốt pháo nổ, tàng trữ các loại pháo nổ, đèn trời, những vật liệu gây nổ và phòng chống cháy nổ, tổ chức tuần tra kiểm soát mở được cao điểm để trấn áp tội phạm, đảm bảo cho cái Tết mà đảm bảo an ninh trật tự. Yêu cầu là tất cả các bộ phận chuyên môn, ban ngành đoàn thể của phường tập trung vào cuộc để phục vụ nhân dân trong dịp Tết này, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đặc biệt là tạo không khí vui tươi cho nhân dân chào xuân và đón Tết trong thời gian tới.
Theo đó, Công an phường đã có kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân năm 2018. Trong đó tập trung đấu tranh các điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, tiền giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân Tết Nguyên đán, tập trung trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực tập trung đông dân cư. Đồng thời, cảnh sát khu vực đã tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn và hoạt động của các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội. Tiến hành kiểm danh, kiểm diện, lập danh bản, chỉ bản của người bị khởi tố, đưa vào quản lý, phòng ngừa hoạt động phạm tội, không để hình thành các ổ nhóm. Ngoài ra còn phối hợp bảo vệ dân phố lồng ghép phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cuộc họp tổ dân phố cuối năm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân. Cho biết thêm về việc thực hiện đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Thượng úy Vũ Minh Ngọc, cán bộ công an phường Hoàng Văn Thụ nói:
Công an phường tham mưu với ủy ban dân phường phối hợp với các ban ngành đoàn thể như là ban bảo vệ dân phố, và chúng tôi đã ứng trực. Trực chính thì chúng tôi đã trực 50% và ứng trực 50% để đảm bảo quân số là 24/24 để thực hiện những cái mệnh lệnh của chỉ huy khi cần thiết. Để ứng trực làm sao đó là tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn. Đêm nào chúng tôi đi tuần tra khép kín địa bàn để làm sao công tác tuyên truyền với lại các công tác phòng ngừa để đấu tranh tội phạm.
Cho tới thời điểm này, có thể khẳng định mọi công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ đã được các lực lượng lên kế hoạch rõ ràng và chi tiết. Tin rằng với những sự chuẩn bị kỹ càng của chính quyền, lực lượng công an, người dân sẽ được đón một năm mới trong không khí an toàn, hạnh phúc và bình an.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương, các cán bộ chiến sĩ công an phường, bản thân mỗi cá nhân và hộ gia đình phải chấp hành tốt các chính sách pháp luật của nhà nước và chủ trương của địa phương, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp và các trường đại học cao đẳng, nên số lượng hành khách về quê dịp Tết Nguyên đán rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến vào thời điểm này, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã chủ động nhiều biện pháp, đặc biệt là rà soát số lượng xe của các doanh nghiệp vận tải có đăng ký để điều động bổ sung, niêm yết giá vé, cũng như đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự. Phản ánh của cộng tác viên Trần Nhung.
Có mặt tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, có thể dễ dàng nhận thấy lượng khách thời điểm này tăng hơn ngày thường khá nhiều. Các loại phương tiện ra vào tấp nập. Bên cạnh nhu cầu đi lại đơn thuần, nhiều người còn mang theo hàng hóa, vật phẩm làm quà tặng để biếu Tết. Ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc bến xe nhận định, hiện bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên có khoảng 580 đầu xe đăng ký, lượng hành khách trung bình mỗi ngày khoảng 6.500 lượt. Tới thời điểm này, số lượng khách đã tăng khoảng 1,5 lần so với trung bình, chủ yếu là học sinh và sinh viên về quê ăn Tết. Theo như thông lệ mọi năm, hành khách qua bến sẽ tăng đột biến vào thời điểm từ 28 đến 30 Tết, dự kiến sẽ đạt khoảng 11.000 đến 13.000 lượt khách một ngày, tập trung vào các tuyến đi Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Nghệ An, Tuyên Quang, Phú Thọ. Để đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách, không để xảy ra tình trạng bị ùn đọng hoặc chở quá số người quy định, ngay từ cuối tháng 12/2017, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách và hàng hóa dịp Tết. Theo đó, thời gian tăng cường phục vụ là 20 ngày trước và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Bến xe đã có văn bản gửi tới các doanh nghiệp vận tải có xe tham gia hoạt động tại bến, bố trí đủ phương tiện hoạt động trên tuyến như đã đăng ký. Cùng với đó là xe dự phòng để giải tỏa khách vào ngày cao điểm, đồng thời tuyên truyền cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe không chở quá tải, các chất cháy nổ, không uống rượu bia trước và trong khi lái xe. Về vấn đề an ninh trật tự, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vận tải, trật tự giao thông, phòng chống cháy nổ, ra soát ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo, móc túi, trộm cắp hành lý, tiền bạc và tài sản của khách. Các đối tượng cờ bạc, nghiện hút, đánh nhau gây mất an ninh trật tự tại khu vực bến. Thời điểm Tết Nguyên đán, các phương tiện giao thông thường có biểu hiện chạy ẩu, không đúng quy định. Do vậy, bến xe cũng xây dựng kế hoạch phối hợp với Thanh tra Giao thông, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính, Cảnh sát Giao thông Trật tự thành phố Thái Nguyên xử lý nghiêm trường hợp vi phạm thể lệ vận tải hành khách, dừng đỗ xe không đúng quy định, lôi kéo tranh giành khách. Chị Nguyễn Thị Hoài ở thị trấn Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên nhận xét: đã giáp Tết Nguyên đán, lượng hành khách tuy đông nhưng mọi hoạt động ở bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đều rất trật tự và ngăn nắp. Tôi bắt xe khách về quê ngoại ở Thái Bình ăn Tết và không gặp bất cứ khó khăn nào so với ngày thường. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho hành khách, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu các phương tiện khi cho xe vào bến, trả khách phải có đủ giấy tờ của phương tiện, trang bị dụng cụ thoát hiểm, bình chữa cháy theo quy định. Trên xe niêm yết các nội dung gồm điểm cầu và cuối của tuyến, tên số điện thoại của doanh nghiệp, giá vé, hành trình chạy xe, dịch vụ phục vụ khách trên hành trình, hành lý miễn cước, đường dây nóng của doanh nghiệp vận tải và Sở Giao thông Vận tải nơi cấp phù hiệu. Phó Giám đốc Bến xe khách Trung tâm thành phố Thái Nguyên, ông Trịnh Văn Quyến khẳng định, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ của bến và sẽ xử lý nghiêm những doanh nghiệp chủ xe nào lợi dụng thời điểm nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao để tự ý tăng giá vé. Thực tế trong năm vừa rồi, bến đã xử lý 2 trường hợp thu cao hơn quy định, chủ xe phải trả lại tiền thừa và xin lỗi hành khách. Với việc chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ của bến xe khách Trung tâm thành phố Thái Nguyên, tin rằng các đơn vị kinh doanh vận tải và hành khách sẽ thực sự có những chuyến đi vui vẻ, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 2 2018. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin về đêm văn nghệ gây quỹ thắp sáng tài năng chuyên Thái Nguyên do Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên tổ chức. Tiếp đến là nội dung bài viết, những chia sẻ của các bậc phụ huynh về vấn đề quà Tết thầy cô. Sau đây là nội dung chi tiết.
Vừa qua, Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên đã tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ thắp sáng tài năng chuyên Thái Nguyên. Chương trình có sự tham gia của các diễn viên không chuyên là giáo viên và học sinh nhà trường biểu diễn 18 tiết mục văn nghệ đặc sắc sôi động. Nhiều tiết mục tự biên tự diễn được dàn dựng công phu, mang đến cho người xem niềm hân hoan phấn khởi. Đêm văn nghệ đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của các vị đại biểu, cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh của nhà trường và các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã thu được số tiền 330 triệu đồng ủng hộ quỹ thắp sáng tài năng chuyên Thái Nguyên. Đây là hoạt động thường niên của Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên nhằm gây quỹ, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường vượt khó vươn lên trong học tập. Được biết, năm học vừa qua, từ nguồn quỹ thắp sáng tài năng chuyên Thái Nguyên, Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên đã giúp đỡ được 80 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1 triệu đồng một học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, tặng thầy cô quà gì, quà này có ổn không, quà này đã hợp lý chưa, vẫn là mối bận lòng của không ít phụ huynh khi cuối năm đang cận kề. Đặc biệt, nhiều người mang nặng suy nghĩ đi quà cáp để cô quan tâm ưu ái đến con mình hơn. Và việc tặng quà cho thầy cô với nhiều người còn gửi gắm những mong muốn đổi trác, đòi hỏi hay đơn giản là để mua sự yên tâm cho mình. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề quà Tết thầy cô qua một vài câu chuyện với các bậc phụ huynh và giáo viên. Với mong muốn chia sẻ với các bậc phụ huynh, đừng quá mang nặng suy nghĩ phải đi Tết thầy cô cho an tâm, mà quên mất rằng đây là dịp để truyền cho con về giá trị, tôn sư trọng đạo, ý nghĩa hơn tất thảy sự quan tâm đặc biệt nào. Ngay sau đây là những lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Nhung ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Một năm có 2 ngày tôi đi Tết thầy cô, đó là ngày 20 tháng 11 là ngày Tết âm lịch. Vì quanh đi quẩn lại tôi cũng không biết là mình nên tặng quà gì cho phù hợp. Bánh kẹo, rượu bia thì quá quen thuộc, năm nào cũng như vậy. Nhiều lúc tôi không muốn đặt cho mình một cái áp lực là phải quà cáp thầy cô. Nếu mà không đi thì tôi cảm thấy không yên tâm lắm. Tôi đã có những phần quà ý nghĩa gì đấy để cho các thầy cô.
Còn chị Nguyễn Thu Hương, một phụ huynh khác cho biết.
Năm nào tôi cũng có quà cho thầy cô giáo. Những món quà rất là đơn giản như là bánh chưng này, một gói quà Tết nho nhỏ này. Rồi ở quê thì có những cái gì thì mình sẽ tặng cô những cái món quà đó. Và thầy cô cũng rất là vất vả chăm dạy con mình, nên là có nhà mình có những cái món quà gì ở quê đơn giản thì tặng cô để mang những ý nghĩa ngày Tết để tôn trọng, chia sẻ.
Còn anh Nguyễn Thế Quỳnh, phường Phan Đình Phùng chia sẻ.
Vào mỗi dịp Tết tặng quà cho cô giáo thì chúng tôi thường là phải là suy nghĩ xem là chọn quà thế nào cho phù hợp với thầy cô. Chọn quà rẻ quá thì là cũng ngại, mà đắt quá thì lại không phù hợp với kinh tế của chúng tôi.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy dù muốn hay không thì hiện nay việc phụ huynh đi quà Tết thầy cô đều ít nhiều mang gánh nặng với suy nghĩ là con mình sẽ được quan tâm hơn, chăm sóc chu đáo hơn. Và bên cạnh đó thì cũng không ít gia đình xem việc đi quà Tết thầy cô là một cơ hội để dạy con về giá trị tôn sư trọng đạo, ý nghĩa của Tết thầy cô, về tình thầy trò. Vậy về phía các giáo viên thì sao? Họ có những suy nghĩ như thế nào trước vấn đề này? Và sau đây là những chia sẻ của một số giáo viên đang dạy học tại các trường học hiện nay. Thưa cô, sau khi nghe qua những chia sẻ của một số bậc phụ huynh về vấn đề tặng quà Tết cho thầy cô và bản thân cô cũng là một giáo viên thì cô nghĩ sao về vấn đề này?
Theo quan điểm của riêng tôi thì vấn đề quà Tết nó cũng có hai mặt. Nếu theo suy nghĩ tích cực thì nó là một cái quan niệm tốt, tôn sư trọng đạo, một cái truyền thống của ông cha ta từ xưa đến nay. Nhưng mà về xã hội hiện nay thì có một số vấn đề cho rằng nó mang tính chất thực dụng, mang chất thương mại. Đối với tôi thì năm nào ngày lễ Tết tôi cũng quà Tết cho con nhà tôi. Bởi vì tôi là cô giáo nhưng trước hết tôi cũng là một phụ huynh. Thì do đó mà ngày lễ Tết tôi đều có quà cho cô giáo. Tuy nhiên cái món quà đó như thế nào thì nó tùy theo mỗi phụ huynh quan điểm. Thế còn đối với tôi thì món quà đó rất đơn giản đấy, nó có ý nghĩa, mình có cái gì thì mình có thể tặng cô cái đó.
Và cũng với câu hỏi này, cô giáo Cao Phương Thảo, giáo viên trường trung học cơ sở Túc Duyên cho biết.
Bản thân tôi thì là một giáo viên có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, luôn coi trọng chữ tín và công bằng, không chỉ vì món quà mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp chồng người.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyện quà ngày Tết nhiều khi chính người tặng do đặt vào món quà những kỳ vọng nên dẫn đến áp lực cho mình và cho cả người nhận. Từ đó, quà tặng không chỉ mất đi ý nghĩa mà còn thành một gánh nặng cho cả hai. Ở thế chủ động là người tặng quà, chính phụ huynh cần cởi trói cho mình. Nên truyền cho con mình về giá trị tôn sư trọng đạo, ý nghĩa hơn tất thảy sự quan tâm đặc biệt nào.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 2 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ C, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, trời rét.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng thông báo. Chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm dành cho tất cả khách hàng khi mua các sản phẩm tại công ty. Cụ thể, giảm từ 5 đến 15% cho khách hàng khi mua thuốc tân dược, sữa bột dinh dưỡng, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, túi sưởi đa năng. Giảm từ 10 đến 20% chi phí khám chữa bệnh, nội soi tai mũi họng, mắt tại trụ sở chính, số 332, 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Chương trình được áp dụng tại tất cả hệ thống của Hà Tuyên trong toàn tỉnh Thái Nguyên.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.